Giả sử trường hợp bây giờ là quyết định là bây giờ không có tiền thuê agency nữa, giờ quyết định tự làm. Thì bây giờ ở góc độ là chủ doanh nghiệp nhỏ, vừa, siêu nhỏ thì bây giờ sẽ phải trang bị cho mình cái nền tảng như thế nào? Cần phải chuẩn bị những gì nếu mà muốn tự làm?
Câu hỏi rất là phù hợp. Tại vì Google bây giờ đang có một cái chương trình gọi là Việt Nam Digital 4.0, là một cái chương trình đào tạo miễn phí cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người, không cần biết là chủ doanh nghiệp hay không chủ doanh nghiệp, mọi người đều có thể đến học được. Thì anh nghĩ đây thực tế là cũng là một người giảng viên volunteer đó. Và khi mà anh có thời gian thì anh vẫn đến đứng lớp cho cái chương trình đó. Thì mọi người có thể đi lên trên nó search và có thể đăng ký trên những cái đường link. Thì mình có ba cái trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội với Đà Nẵng. Thì mọi người có thể học hoàn toàn miễn phí. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là như hồi nãy Ninh có nói đó, là để bắt đầu thì đừng nên bỏ quá nhiều chi phí. Để bắt đầu thì cứ học đi cái đã. Thì Google doanh nghiệp của tôi là một cái sản phẩm cũng miễn phí luôn, mọi người có thể thử với cái đó. Một cái thứ ba nữa thì advance hơn một chút, sau khi mà mình đã xong hết hai cái phần cơ bản kia rồi thì mình có thể đến cái phần thứ ba, đó là Academy of Ads. Nó là một cái chương trình chuyên dạy về quảng cáo trên các nền tảng của Google, cũng hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người. Nhưng chương trình đó thì dạy thì bằng tiếng Anh và học online, cho nên nó sẽ advance hơn một chút và nó sẽ đi sâu về cái phần kỹ thuật hơn. Còn cái Digital 4.0 thì rất cơ bản, có người đứng lớp, mọi người có thể hỏi, và chương trình hoàn toàn bằng tiếng Việt. Đó thì đó là ba cái phần đầu tiên mà chúng ta có thể bắt đầu để tìm hiểu xem cái này là cái gì. Một cái nữa nó cũng liên quan đến chuyện là agency hay là in-house. Thì nếu như trong trường hợp mình quyết định là làm với một agency thì nên lợi dụng cái agency đó, xin lỗi Nghĩa, như là một cái người thầy dạy cho mình, đúng không ạ? Khi mà họ đưa ra một cái bản đề xuất hay một cái chiến dịch truyền thông gì đó thì phải hỏi cái này là cái gì, cái kia là cái gì. Thậm chí có thể một ngày đi qua agency của họ ngồi, bây giờ anh chỉ cho em coi, hoặc là em chỉ cho chị coi, whatever, là cái này mình set up trên hệ thống như thế nào, tìm kiếm khách hàng như thế nào, khách hàng có đúng hay không, rồi chạy thử một cái giai đoạn giả định. Đó thì sử dụng agency như là một cái người để mà mình có thể học từ họ, chứ không phải chỉ là người làm cái mình muốn. Thì đó cũng là một cái cách bắt đầu mà nên cho rằng hiệu quả.
Anh nghĩ cũng bổ sung gì không?
Chắc là cho Nghĩa chia sẻ thêm một chút. Đấy là chị Ninh vừa nhắc đến cái chương trình Việt Nam Digital 4.0. Thế thì cũng là một cái giảng viên, một cái người chia sẻ, một cái trainer ở trong chương trình đấy. Thì Nghĩa thấy là thật ra cái chương trình này đối với nó không dành cho những anh chị là marketer chuyên nghiệp, nhưng mà nó sẽ rất là hữu ích cho tất cả chúng ta. Trừ là marketer chuyên nghiệp rồi mà chúng ta thấy là nó không có đủ sâu để mình đào sâu, thì còn lại là phù hợp hết. Kể cả trong trường hợp các anh chị là chủ doanh nghiệp có đi thuê một cái đơn vị làm ở ngoài, tức là outsource nó ra, hay kể cả là xây một cái build một cái team nội bộ cho mình, thì cái chương trình này đều rất là phù hợp cho các anh chị. Tại sao là như thế? Bởi vì nó được Google và các cái đơn vị ở Việt Nam đã đưa ra, thì nó gồm có 6 cái chuyên đề. Nghĩa có thể nhắc sơ lược 6 cái chuyên đề đấy ở đây. Cái chuyên đề đầu tiên đó là người ta hay thường có câu chuyện là tạo ra một cái thương hiệu. Thì khi mà tạo một cái thương hiệu thì người ta đôi khi lấy tên người con của mình, người vợ, người yêu, người cái gì đấy. Sau 2-3 năm thành công rồi, không thành công thì không nói rồi. Thành công xong quay lại, ủa hình như cái này nó không phù hợp để đi ra hay sao, đúng không? Thì Google có một cái chuyên đề đầu tiên đấy là cái xây dựng một cái thương hiệu dễ nhớ. Chắc chắn xong cái chuyên đề đấy, chúng ta không có gì chắc chắn là cái thương hiệu mình đặt ra nó sẽ không bị đổi lại, nhưng nó sẽ giảm đi rất là nhiều, và nó giúp cho chúng ta có những cái kiến thức, những cái kỹ năng để chúng ta xây dựng được một cái thương hiệu mà nó phù hợp hơn. Sau khi có một thương hiệu dễ nhớ rồi thì chúng ta hay có thói quen là một là làm theo bắt chước hoặc là theo cảm xúc, đúng không? Chúng ta hay chia sẻ những cái đó trên các cái kênh này kênh kia. Thì đấy là cái cách chúng ta chia sẻ, đôi khi nó sai mà chúng ta không biết, hoặc nó để lại những cái tai hại mà chúng ta không biết. Vì Google lại có tiếp một cái chuyên đề số 2 rất là phù hợp, đấy là chiến lược truyền thông trên mạng xã hội. Có thương hiệu dễ nhớ rồi, giờ truyền thông nó như thế nào cho nó hợp lý, đặng người ta nhớ đến mà nó không phản cảm, nó không như thế này thế kia, mà nó rất là ok. Tiếp theo thì đấy là cái chuyên đề số 3, là khi chúng ta đã có một cái thương hiệu dễ nhớ, có một cái thương hiệu nó chia sẻ ở trên social rồi, thì bây giờ không nhiều thì cũng phải có ít, đúng không? Sẽ có những cái khách hàng quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của mình, họ đến với mình. Thế thì tôi phải đưa sản phẩm dịch vụ cho họ xem nhé. Thì Google có tiếp chuyên đề số 3, đấy là tạo một cái website đơn giản mà khi tham gia xong đảm bảo các anh chị đều tạo được website hết. Đó là điều thú vị. Và tiếp theo là sao? Có website, có thương hiệu đúng không? Có biết cách truyền thông rồi thì bây giờ chúng ta muốn củng cố, muốn nâng cao nó, đưa cái doanh nghiệp hay cái cửa hàng hay cái shop của mình nó lên sâu hơn, thì chúng ta có tiếp chuyên đề số 4, đấy là tăng hiện diện doanh nghiệp ở trên Google, tăng hiển thị doanh nghiệp trên Google với cái chương trình là như chị Ninh vừa nói đấy, GMB, tức là Google My Business. Đó.
Và rất tiếng Việt là Google doanh nghiệp của tôi.
Google doanh nghiệp của tôi. Đó thì rất nhiều người tìm cái cửa hàng hay tìm cái thương hiệu sản phẩm thì nó ra cái doanh nghiệp của chúng ta ngay trên Google luôn. Thì đây là một cái tính năng nghĩ là rất tuyệt vời, chắc là tí nữa chúng ta sẽ nói nhiều hơn về nó. Nó quá tuyệt vời đi mà chúng ta lại, mà nó đặc biệt nó hoàn toàn free. Không những cái chia sẻ của Google free mà những cái giải pháp, những cái chương trình đấy nó lại hoàn toàn free. Thì chúng ta lại chưa ứng dụng, đúng không? Tiếp theo là nó có hai cái chuyên đề nữa nâng cao hơn, đấy là chuyên đề mà tăng hiện diện doanh nghiệp trên Google tìm kiếm. Thế thì ở đây chúng ta cũng ít nhiều biết được là trên Google nó có ba cái loại kết quả, là kết quả chương trình quảng cáo, đúng không? Chương trình kết quả tự nhiên, rồi cái chương trình là information box hay là knowledge panel, cái khung kiến thức, thì nó có ba cái vị trí như vậy. Thế thì làm sao để tôi, cái chuyên đề đó nó chia sẻ làm sao để tôi đưa cái doanh nghiệp của tôi xuất hiện ở cả ba vị trí đấy, thì tôi làm cách nào? Hoàn toàn tôi tự làm được sau khi tham gia. Đương nhiên phải nghiên cứu thêm ở ngoài nữa, đúng không? Nhưng mà hoàn toàn làm được. Và cái cuối cùng mà Nghĩa thấy là nó cực kỳ quan trọng luôn. Và không chỉ là cho người mới bắt đầu, mà tất cả, kể cả người chuyên nghiệp cho đến chưa chuyên nghiệp thì đều quan tâm, đấy là làm sao đó để chúng ta biết được cái hành vi để phục vụ, mang lại cái giá trị cho khách hàng nhiều hơn, giúp cho chúng ta phục vụ khách hàng tốt hơn, đo lường như thế nào, theo dõi như thế nào, và chúng ta có thể mang lại những cái lợi ích cho khách hàng nhiều hơn. Đó, thì 6 cái chuyên đề đấy rất là tuyệt vời. Thì nếu mà được thì chúng ta mà tham gia thì nghĩ đấy là cái bước đầu tiên cho kể cả cái việc mà mình làm outsource hay là mình thuê team, thì mình đều cần phải có những cái kiến thức nền tảng để mà làm.
Cảm ơn Nghĩa. Anh có nhắc tới cái website ấy, thì tôi thấy là đúng là không phải nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, là có một cái website đẹp đâu. Chứ có thể là họ để đó rồi họ không có cập nhật, hoặc là đôi khi cứ chưa có chú trọng lắm vào việc tạo ra một cái website mà thực sự thu hút cái khách hàng tiềm năng chẳng hạn.
Yeah.
Thì ở góc độ là người trainer và cũng có đào tạo cho doanh nghiệp một số cái liên quan tới website mà dẫn diện thương hiệu trên Internet. Yeah. Thì anh có thể cho một vài cái quan điểm về cái chuyện là cái cách thức để mà tạo ra, tức là về mặt nội dung của website hay là thiết kế website, thì doanh nghiệp vừa và nhỏ thường họ hay gặp phải những cái lỗi gì, hoặc là họ chưa có chú trọng điều gì khiến cho cái việc nhận diện thương hiệu trên Internet nó chưa có được tốt lắm. Thì về một số cái gợi ý về cái việc là làm website chẳng hạn. Em biết là nó hơi cơ bản nhưng mà vì có một số cái doanh nghiệp nó vẫn chưa chú trọng lắm về điều này.
Vâng. Cái câu hỏi của anh Khánh nó rất là sâu, nó đi vào thẳng cái vấn đề. Đấy là khi mà chia sẻ thì Nghĩa hay hỏi các anh chị chủ doanh nghiệp hay là các cái anh chị học viên là hai câu hỏi. Một là cái website chúng ta làm là để cho ai? Thế thì mọi người đều trả lời được một cái câu trả lời, đấy là website làm là để cho khách hàng. Nhưng khi cái người, những cái anh chị đó đi làm website thì lại luôn luôn xảy ra câu chuyện là anh muốn nó thế này, chị muốn nó thế kia, ở không chỗ này chị thấy nó không được, theo chị nó phải như thế này. Thì thật ra chúng ta phải xem là phải có một cái nghiên cứu, hoặc là xem như thế nào đó với cái ngành nghề của mình, màu sắc và mọi thứ nó như thế nào. Thì đây là đang mở đầu thôi, tí nữa Nghĩa sẽ đi vào sâu vào cái cụ thể. Cái câu hỏi thứ hai mà Nghĩa hay hỏi đấy là gần như chúng ta bị đại đa số đánh đồng chung, đấy là website. Nghĩa hay hỏi đấy là các anh chị trả cái website đấy nhiều tiền là do yếu tố gì? Thì cuối cùng xong hỏi thì mọi người cũng quy lại là cái web đó nó nhìn nó đẹp, nó bắt mắt, nó chuyên nghiệp. Nhưng mà cái đẹp bắt mắt thì ok rồi, mình nhìn thấy trong nghề chúng ta hay có hai cái thuật ngữ là UI và UX, đúng không? User interface và cái user experience, đúng không? Thì chúng ta nghe nó là chuyên nghiệp, nghe vậy thôi thì đấy là những cái chúng ta biết rồi. Thế thì để cái khởi đầu của cái câu trả lời như vậy để cho chúng ta thấy là chúng ta rất là cảm tính. Nghĩa hay có một câu hỏi là điều gì làm cho khách hàng mua sản phẩm của các anh chị khi xem website của các anh chị mà không phải là những cái website của đối thủ khác? Thì đấy là cái mà chúng ta rất là cần phải quan tâm nhé. Vậy thì quay trở lại trả lời, đi sâu vào cái câu hỏi, trả lời thẳng vào đấy là nếu như về nội dung thì những cái định nghĩa chung chung như là thông tin hữu ích, thông tin hay, thông tin chuyên nghiệp, minh bạch rõ ràng, đấy là lý thuyết và là chung chung. Nếu chúng ta nói xong, cuối cùng xong, nếu Nghĩa nói xong đúng không? Cái team làm web của Nghĩa nói, anh ơi cuối cùng xong giờ em làm gì? Không biết làm gì hết á. Nói rất là bóng bẩy, rõ ràng, hay đúng không? Anh ơi, giờ em biết làm gì hết á. Thì chúng ta cụ thể hóa nó. Ví dụ như vậy này, các anh chị ở đây chúng ta có phát hiện ra là khi chúng ta mua một cái sản phẩm gì đấy từ website, chúng ta hay có cái hành vi là kéo nó xuống đúng không? Chúng ta xem cái những cái review, những cái cảm nhận của khách hàng họ để lại. Nó có thể là cảm nhận Facebook, nó có thể là video, nó có thể là những cái hình ảnh của những cái người khách hàng chia sẻ lại. Thì cái phần vừa rồi là một cái phần rất quan trọng, và đấy Nghĩa gọi nó là nội dung hay. Thế thì team làm web hỏi anh Nghĩa ơi em làm gì? Em đưa cái trải nghiệm, cái comment, cái review của khách hàng vào. Thì đầu tiên là team web biết phải làm cái gì. Cái thứ hai là mọi người biết nó là cái gì. Cái thứ ba, khách hàng muốn xem cái đó. Rồi thêm một cái nữa về cái nội dung. Mà nó phải rất là cụ thể chứ không nói chung chung. Chúng ta đừng nói chung chung nữa, cụ thể ra. Tôi mở Google ra đúng không? Một danh sách mười mấy cái kết quả. Giờ tôi chọn ai? Không dễ đâu các anh chị. Các anh chị đi mua đi không dễ đâu. Ai cũng khẳng định là chuyên nghiệp là tốt hết đúng không? Nhưng làm sao để biết? Thì đôi khi chúng ta phải có những cái cam kết, có những cái chính sách để giúp cho khách hàng. Và đấy chúng ta hay gọi là cái unique selling point, cái điểm khác biệt đúng không? Thì chúng ta đưa ra để cho khách hàng cảm nhận được và họ sẽ quan tâm đến mình. Ví dụ đôi khi 17, 18, 19 ông này trên Google không biết chọn ông nào. Tự nhiên có ông bảo cam kết đây là cái sản phẩm nó như thế nào đấy. Và chúng tôi cam kết hoàn tiền nếu như các anh chị không hài lòng với cái sản phẩm này. Thì cái việc các anh chị cam kết như vậy không có cái gì chắc chắn là mọi thứ nó đúng như các anh chị cam kết, đúng không? Nhưng cái việc cam kết như vậy là đương nhiên là nên dựa trên giá trị thật, là mình cam kết được và mình làm đúng được. Thì khi chúng ta cam kết như vậy thì khách hàng sẽ có thêm cái động lực, họ ra quyết định. Thì đấy là cái ví dụ thứ hai về nội dung tốt. Hoặc là chúng ta có những cái chứng nhận, chứng chỉ của các cơ quan, các đơn vị uy tín nói về chúng ta thì chúng ta cũng phải đưa vào. Thì đấy là Nghĩa đang nói về nội dung. Và cứ như thế các anh chị sẽ đào sâu hơn. Nội dung bây giờ đừng chung chung. Còn rất nhiều câu chuyện và rất nhiều người gặp Nghĩa, anh Nghĩa ơi bây giờ người ta copy nội dung của mình làm thế nào? Thậm chí có khách hàng có thể bỏ đơn vị của mình đi bởi vì mình không giải quyết được cho họ cái câu chuyện người ta copy. Nó nhìn ở góc xấu là đầu tiên là cái thương hiệu của họ, là họ tự nhận họ là mình, là điều mình không thích. Nhưng cái khác, nếu mà chúng ta nên bỏ cái copy đi, tại vì copy là cũng sẽ lan tỏa thương hiệu cho người khác. Và nếu như người nhìn, cái người mà bị copy nhìn ở đâu đó thì thật ra mình có gì hay người ta mới copy đúng không? Cái thứ hai là copy như vậy gián tiếp truyền thông cho mình. Bây giờ nội dung mà cứ nói hay hay bốc bốc đúng không, nhưng còn đi copy thì là không được đấy. Thế thì anh nói về cái content và cái web nó như thế nào, thì chốt một ý nữa về cái web. Đấy là đầu tiên là chúng ta phải hiểu nhau, xem cuối cùng xong thực sự sản phẩm này, dịch vụ này nó cần một cái web như thế nào, màu sắc như thế nào nó phù hợp. Thường là các anh chị đã có logo, có màu sắc rồi thì chúng ta đi theo cái tông đấy. Nhưng nếu như chưa có đúng không, thì chúng ta sẽ dựa trên những cái đó chúng ta phân tích, và chúng ta ra luôn được cái logo, cái màu sắc, rồi bắt đầu cái web nó mới đi theo, khi design nó mới đi theo cái chuẩn đấy. Rồi nó còn website thì nó có nhiều yếu tố lắm, tốc độ này, tìm kiếm này, UI UX mà đúng không, rồi trải nghiệm cho người dùng, rồi landing page này, review, conversion, payment, rất là nhiều yếu tố cần phải nói đến về web.
Nên sẽ add thêm một chút xíu trong cái phần cuối cùng mà Nghĩa nói á. Thì gần đây Google có làm một cái nghiên cứu cho tất cả các nước ở Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, gọi là mobile web, nghĩa là trang web dành cho điện thoại di động của rất là nhiều những cái hãng lớn, cụ thể là các hãng liên quan đến du lịch, các hãng liên quan đến e-commerce và các hãng liên quan đến bán lẻ. Thì đó là ba cái ngành hàng chính trong cái study đó, và cái kết quả thì mới ra được cách đây khoảng vài tháng thôi. Thì trong cái nghiên cứu đó thì có năm cái yếu tố mà người ta nhìn tới. Thứ nhất là trang web của mình có nhanh hay không. Thứ hai là người ta có tìm thấy trang web của mình hay không. Thứ ba, nội dung về sản phẩm trên trang web đó như thế nào. Thứ tư là nó gọi là conversion payment, có nghĩa là người ta có thể mua hàng được ở trên đó hay không. Và thiết kế dành cho điện thoại di động nó như thế nào. Thì trong năm cái yếu tố đó, cái yếu tố nào là cái yếu tố mọi người nghĩ là các cái trang web cần phải cải thiện nhiều nhất? Hả? Thiết kế cho điện thoại di động. Ok. Coi có ý kiến gì khác không? Đáng đại đi. Tốc độ hả? Dạ. Tốc độ là cái mà tất cả các cái trang web, kể cả Việt Nam lẫn ở những cái nước những cái nước Đông Nam Á khác là đều phải mắc phải. Đó là cái chuyện là cần phải cải thiện về tốc độ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, Việt Nam mình á đang đi sau so với những nước khác là cái gì, mọi người có đoán được không? Payment hả? Không phải payment, payment mình khá là tốt nha.
Có anh nói là nội dung. Có anh nói
không gì? Phải nội dung luôn, mà đó là sự tìm kiếm, người ta có tìm thấy được cái trang web của mình hay không. Thì hồi nãy khi mà Nghĩa có nói đến SEO, Search Engine Optimization, làm sao để cho trang web của mình xuất hiện ở ba chỗ trên kết quả tìm kiếm đó, thì cái sự mà người ta có tìm kiếm được cái trang web của mình hay không là cái mà Việt Nam mình thấp hơn so với những cái nước Đông Nam Á khác. Thì Ninh sẽ nói sâu một chút về năm cái yếu tố đó. Đầu tiên đó là về tốc độ. Thì như thế nào được tính là một trang web nhanh? 3 đến 6 giây hả? Có ý kiến gì khác không? Ok. Nhưng mà như thế nào được tính là nhanh? Ok. Không có số gì định lượng hết hả? Google nói sao tin vậy hả? Trời ơi, cảm ơn anh đã rất tin tưởng Google.
Như thế nào nhanh rồi đó.
Chính xác. 3 giây. Và theo như cái bài nghiên cứu đó thì là 50% khách hàng sẽ bỏ trang web nếu như mà nó load lâu hơn 3 giây. 1, 2, 3 là mất hết một nửa khách hàng rồi. Đó, thì nhanh được tính là 3 giây, cho nên là 6 giây được tính là chậm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái chuyện là người ta có tìm thấy được cái trang web của mình hay không. Chẳng quan trọng nếu như trang web của anh đẹp, màu sắc đúng phong thủy hay là nhưng mà người ta không tìm thấy thì có cái trang web cũng chẳng để làm gì ha. Cái thứ hai. Cái thứ ba đó là giống như là các bạn áo đen ở đây có nói, đó là thiết kế trang web dành cho điện thoại di động. Mọi người nghĩ rằng là người ta sẽ tìm thấy trang web của mình trên máy tính để bàn hay là trên điện thoại di động nhiều hơn? Di động. Yeah. Nhưng mà cái câu chuyện đặt ra khi mà một ai đó đi đến agency nó là anh muốn có một trang web, thì thông thường cái trang web đó sẽ được design dành riêng cho máy tính để bàn. Phải không? Trong khi khách hàng của tôi đâu có xài cái đó nữa đâu. Tới khi mà người ta nhìn trên cái màn hình nhỏ xíu như vậy nè, xong rồi nhìn cái trang web coi như là chảy chữ chạy tùm lum, xong rồi muốn tìm cái gì đâu không nhìn thấy. Cho nên nếu như mà mình muốn có một cái trang web thì làm ơn làm cái trang web cho mobile trước. Rồi nếu rảnh hoặc có tiền, hoặc nếu đối tượng khách hàng của mình là những cái doanh nghiệp lớn thì có thể đầu tư thêm một cái trang web dành cho PC, chứ còn đừng làm trang web trên PC. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư đó là về thông tin sản phẩm. Thì hồi nãy Nghĩa cũng có nói về mặt nội dung. Thì thực ra nội dung hay cũng được, dở cũng được. Nói chung là cũng tùy cái chuyện đó, thì nó rất là mỗi người sẽ có một cái style khác nhau. Mình thấy cái nội dung nó hay, có người thấy không hay, thực ra cũng không quan trọng. Nhưng cái quan trọng đó là cái cấu trúc của nó phải rõ ràng, thân thiện, và người ta có thể tìm kiếm được những cái nội dung họ muốn. Trong trường hợp mà mình có rất nhiều sản phẩm và người dùng cảm thấy rối beng về cái chuyện là không biết phải chọn cái gì, thì cái cấu trúc của nội dung của mình là một cái rất quan trọng để cho họ tìm thấy cái sản phẩm họ muốn. Đó. Và cái cuối cùng thì là nó thường là cho những cái doanh nghiệp lớn hơn, là nếu như mình có cái tính năng là tính tiền và check out ở trên trang web á, thì là payment and conversion, thì đó là cái cuối cùng. Thì nếu như mọi người có muốn làm một cái gì đó liên quan đến chuyện là người ta có thể trả tiền luôn trên cái trang web của mình, thì có một cái cần phải nhớ, cái phần payment và conversion đó là nếu như mà người ta đã tốn 10-15 phút để coi sản phẩm rồi, mà người ta mất thêm 1 phút nữa chỉ để làm cái chuyện trả tiền, mất thời gian đó người ta cũng sẽ drop. Đúng không ạ? Thì rất là phí. Tất cả mọi người ở đây thì chắc cũng đều có một cái trải nghiệm là nếu như mà nhìn thấy một xấp tiền đi ra khỏi ví của mình thì cảm thấy là khó mua hàng hơn rất là nhiều so với chuyện là chỉ trả bằng thẻ tín dụng, phải không ạ? Nếu mà trả tiền mà làm cho nó đau khổ quá thì người ta cũng sẽ không có muốn mua cái món hàng đó của mình đâu. Thì đó là năm cái mình cần phải nhớ. Cái cuối cùng nữa thì nó không nằm ở trong cái bài nghiên cứu đó, nhưng mà nó liên quan đến cái Google doanh nghiệp của tôi. Đó là trên Google doanh nghiệp của tôi nó cũng có một cái chức năng để cho mình upload thông tin sản phẩm, trả lời những cái comment của mọi người, upload hình ảnh, upload những cái promotion, tactical promotion, ví dụ giảm giá, khuyến mãi nhân dịp ngày gì đó, thì mình có thể làm được hết những cái chuyện đó hoàn toàn miễn phí. Và trước khi mà chúng ta muốn làm một cái trang web mobile hay không mobile thì chúng ta có thể thử cái tính năng đó trước ở trên Google doanh nghiệp của tôi.
Tức là mình hỏi sâu hơn tí, tức là nếu mà chị xài Google của tôi á, thì là nếu mà doanh nghiệp đăng ký Google của tôi rồi thì chắc chắn khi người ta search thì sẽ ra luôn cái doanh nghiệp của mình trên hệ thống tìm kiếm.
Thì khi mà một cái doanh nghiệp đăng ký Google doanh nghiệp của tôi thì người ta search, người ta sẽ tìm ra. Thì sau khi mà mình đăng ký xong rồi,
ra cái địa chỉ đúng không?
Ra cái địa chỉ, ra nghĩa là những cái thông tin mà người dùng có thể tìm thấy
không?
Thứ nhất là có, thứ nhất là ra được địa chỉ, thứ hai là giờ mở cửa, thứ ba là số điện thoại liên lạc, địa chỉ liên lạc, email liên lạc và cái website. Thì bất kỳ những cái thông tin, nếu như mình có website thì mình có thể, còn nếu chưa có thì thôi không sao cả. Đó, mình có thể upload luôn cả hình ảnh của cái cửa hàng của mình, upload những cái thông tin về sản phẩm cũng có thể làm được luôn, và upload những cái event nếu như ngày hôm nay có khuyến mãi gì đó thì có thể upload được những cái đó luôn. Thì Google sẽ làm một cái chuyện là sau khi mình đăng ký xong thì Google sẽ gửi một cái thư để xác minh rằng là cái người đăng ký đó thực tế có ở cái địa chỉ đó, chứ không phải là ai muốn gửi gì cũng được. Ví dụ Ninh mà muốn gửi agency của anh Nghĩa lên xong rồi anh Nghĩa không verify được đó là cái số đúng thì người ta sẽ thì Google sẽ coi là cái đó là một cái submission không không hoàn tất đó. Thì Google có làm việc verify chứ không phải ai muốn đưa gì lên là đưa.
Lúc nãy chị có nói về anh Nghĩa có nói về truyền thông trên mạng xã hội và sử dụng những công cụ social media. Thì ở đây, ở Việt Nam thì chúng ta rất phổ biến là Facebook. Và kế đến là YouTube. YouTube là thành viên của Google chẳng hạn. Thì chắc là chị nên comment thêm một tí về cái kênh này. Nếu mà liệu có phải là kênh mà doanh nghiệp cần nên tận dụng hay không? Và nếu tận dụng thì tận dụng như thế nào? Một cái YouTube channel.
Nghĩa thì Nghĩa thấy như vậy nè. Mỗi một cái, nếu chúng ta gọi những cái kênh đó, những cái channel đấy là những cái sân chơi, thì sẽ có những tín đồ của sân chơi đấy. Ví dụ có người nghe nhạc thì vào những cái trang khác để nghe nhạc, nhưng cũng có những người vào YouTube để nghe nhạc. Có rất nhiều kênh để xem phim trên online, nhưng cũng có những người mà chỉ vào YouTube để xem phim trên online. Đấy, thế thì cái câu chuyện ở đây là gần như nếu có điều kiện thì chúng ta đưa cái doanh nghiệp, cái cửa hàng, cái shop của mình xuất hiện trên các cái nền tảng, các cái kênh. YouTube là một trong số những kênh như vậy. Nhưng mà cái điều đặc biệt đó là nếu mà thống kê social đó thì YouTube cũng là đứng thứ hai về social, đúng không? Và rất là mạnh, một cái lượng truy cập rất là lớn. Vì vậy cho nên là YouTube là một cái kênh không thể bỏ qua. Nghĩa có thể khẳng định luôn như thế là không thể bỏ qua. Đấy là một kênh mang lại cái giá trị rất là lớn. Chúng ta đã quen thuộc với cái việc mà khi xem, khi nghe nhạc thì nó có những cái hình ảnh xuất hiện, những cái đoạn clip xuất hiện, quảng cáo chia sẻ đó. Thì đấy là một cái kênh rất là tiềm năng, và cái lượng người coi rất là nhiều, có comment, có phản hồi, có những cái tương tác để chúng ta có thể nắm bắt được cái thông tin để chúng ta phục vụ cho khách hàng của mình tốt hơn.
Chị nên có comment gì về YouTube không?
Comment về YouTube, trước khi comment về YouTube thì nói lại một chút xíu về cái về những cái platform hồi nãy Khánh có kể ra đó. Thì Facebook là một cái platform về social, YouTube là một cái platform về video, đúng không ạ? Zalo là một cái platform để chat kiểu như thế. Thì hồi đầu mình có nói về cái chuyện là mình cần phải biết là cái nhu cầu của mình là gì, sản phẩm của mình là gì, đối tượng khách hàng của mình là gì, và chọn một cái platform phù hợp, một cái nền tảng phù hợp. Thì nếu như Khánh muốn hỏi riêng về YouTube á, thì cái đặc trưng của YouTube á, là người ta xem những cái nội dung video rất là nhiều, và người ta spend người ta dành thời gian rất là nhiều ở trên đó. Và có một cái đặc trưng nữa của YouTube, đó là nó là một cái loại platform mà rất là chú trọng về mặt nội dung, về mặt content, nội dung của cái video nó có cái gì, và người ta sẽ bỏ qua một cái video nếu như mà cái nội dung đó người ta cho là không phù hợp. Trong cái kinh nghiệm của Ninh làm việc với những cái nhãn hàng lớn á, thì khi mà người ta nói đến YouTube là một cái kênh á, thì người ta chú trọng nhất đến cái việc gọi là content creation, có nghĩa là tạo ra nội dung ở trên đó, tại vì đó là cái nền tảng mà người dùng đến để xem nội dung, chứ không phải là chỉ để coi nhanh là chuyện gì đang xảy ra với ai, hoặc là để nói chuyện với những người khác, đúng không? Mà người ta đến để xem nội dung. Cho nên là nếu như mình muốn xuất hiện ở trên cái nền tảng nào thì phải biết bản chất của nền tảng đó là gì, người ta đến cái nền tảng đó vì cái gì, và mình cũng phải cư xử theo một cách phù hợp. Như nếu như mình muốn bán hàng của mình thì cư xử một cách phù hợp để có thể để những cái người ở trên cái nền tảng đó cảm thấy là cái nội dung của mình là phù hợp với họ đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là theo như một cái nghiên cứu, một cái báo cáo, thì Việt Nam là cái nước đứng thứ hai toàn cầu về mặt là xem những nội dung liên quan đến giáo dục ở trên YouTube. Nước đứng đầu là Ấn Độ và đứng thứ hai là Việt Nam. Thì nội dung về giáo dục ở trên YouTube là một cái nội dung mà rất nhiều người quan tâm. Đó là lý do vì sao mà mọi người có thể thấy là các hãng sữa hoặc là tã, hay những cái người mà liên quan đến những cái ngành hàng mà liên quan đến bà mẹ trẻ em, thì người ta đưa ra rất là nhiều những cái video về giáo dục. làm sao để con ăn, làm sao để con khỏe, làm sao để ABCDEF, là tại vì người ta đến YouTube người ta xem nội dung, và người ta quan tâm nội dung gì, nội dung mang tính giáo dục. Đó, thì ví dụ như là show của Khánh đây cũng có một cái kênh ở trên YouTube, thì Khánh cũng chú trọng về cái việc là tạo ra nội dung có chất lượng, cái thứ nhất, và cái nội dung đó phải mang lại được cái ích lợi gì cho những cái người đi lên trên YouTube. Thì đây là một cái ví dụ rất là hiệu quả về cái chuyện là nếu mình muốn tận dụng YouTube thì mình phải làm cái gì.
Như vậy thì hôm nay cái chủ đề mình đặt ra là SME đừng bỏ qua khách hàng từ mạng Internet. Tức là ý em nói đây là từ trước đến nay một số doanh nghiệp nhỏ vừa và thậm chí là siêu nhỏ, họ có vẻ còn chưa tận dụng hết cái lượng khách hàng từ Internet. Thì chị Ninh có thể cho cái nhận định rằng vì sao mà họ lại có cái tư duy này? Tức là do vì thiếu công cụ hay là do vì nghĩ rằng là tôi bán hàng bình thường trước giờ được rồi, cần gì phải bán thêm Internet nữa? Tại vì là tôi có lượng khách quen, tôi đã kinh doanh cái này bao nhiêu năm nay rồi, ok rồi. Cái Internet thì có thì tốt, không có thì cũng không sao. Tức là em nói về mặt tư duy á, thì là chị Ninh nghĩ sao về cái tư duy này, và có phải là bất kỳ doanh nghiệp ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng nên bắt đầu nhận thức ra cái chuyện là đừng có bỏ qua khách hàng từ Internet hay không, hay là tùy đối tượng doanh nghiệp, tùy vào đối tượng sản phẩm. Những sản phẩm mà khách hàng lên Internet nhiều thì hẳn chú trọng, còn những sản phẩm nào mà khách hàng không phải là đối tượng xài Internet nhiều thì thôi mình cũng không cần thiết. Thì ở đây có với cái kỷ nguyên 4.0 hay là người ta nhắc đến kỷ nguyên Internet, xài Internet nhiều như vậy, thì có phải là các chủ doanh nghiệp dù ở đối tượng nào đi nữa thì cũng nên quan tâm đến cái việc này hay không? Hay là chỉ cần những doanh nghiệp có đối tượng khách hàng là xài Internet nhiều là đủ rồi?
Như hồi nãy mình có đề cập ngay cái lúc đầu về cái chuyện là người ta hay vác tờ rơi ngoài đường á, thì mình cũng có nói về vấn đề tư duy. Thì nên cho rằng có hai cái về tư duy. Thứ nhất là tư duy kinh doanh, và thứ hai là tư duy về marketing và marketing số nói chung. Thứ nhất là về cái tư duy kinh doanh á, thì giống như Ninh cũng có chia sẻ ngay từ đầu là đa phần các cái chủ doanh nghiệp thành lập được một doanh nghiệp đã khó, ra được cái sản phẩm cũng đã khó, thành lập được một cái đội ngũ bán hàng, tất cả các thứ cũng rất là khó. Cho nên là đối với đa phần chủ doanh nghiệp, làm được bao nhiêu đó là đã là một cái thành tựu rất là vĩ đại rồi. Và chỉ còn một cái phần chút xíu cuối cùng nữa thôi, là cái phần marketing á, thì họ thường hay bỏ lỡ. Cái tư duy về mặt kinh doanh của đa phần các cái doanh nghiệp nhỏ Việt Nam mình nó chưa được đầy đủ. Ví dụ như là mình có một cái buổi nói chuyện về chuyện là người ta vẫn hay nhầm lẫn giữa sale và marketing, giữa marketing và advertising, marketing và quảng cáo. Và rất nhiều lần thì người ta nghĩ là sale và marketing là một, thực tế không phải. Hoặc đôi khi người ta nghĩ rằng là marketing chỉ làm cái chuyện quảng cáo và đưa ra những cái hình ảnh đẹp đẽ, thông điệp đẹp đẽ, không phải. Đó, thì cái chính từ cái việc là người ta không hiểu bản chất của từng cái bộ phận nó làm cái gì, cho nên người ta hay dễ bỏ qua, hoặc là hay dễ đốt cháy giai đoạn, hoặc là hay dễ cộng gộp nó lại cho nó đơn giản. Đó, nhưng mà thực tế ra là làm cái gì thì nó cũng phải có căn cơ, phải có cơ bản. Thì ngoài những cái chuyện là ok, mình đã hiểu cái ngành này rồi, mình hiểu cái thị trường này rồi, mình có quan hệ, mình có này, thì cũng cần phải có một cái nền tảng kiến thức cơ bản về chuyện là làm business, không phải chỉ có đơn thuần là sale không, mà business nó còn những cái thứ khác nữa. Thì đó là thứ nhất về tư duy về kinh doanh. Cái thứ hai là tư duy về marketing và marketing số. Thì như hồi nãy Ninh có nói khúc đầu là cái chuyện là ai cũng biết cái chuyện là Internet là ở khắp mọi nơi, ai cũng biết là phải xuất hiện ở trên điện thoại di động thông minh. Nhưng mà đưa cái tư duy đó từ những cái thói quen hàng ngày của mình và những cái mà mình quan sát được trong đời sống, đưa nó vào kinh doanh thì lại có một cái khoảng trống rất là lớn. Ví dụ như hồi nãy khi mà mình nói đến cái chuyện là làm trang web chẳng hạn, thực tế nên nghĩ là nhiều người ở đây cũng nghĩ là làm trang web là phải nhìn đẹp ở trên cái PC, chứ không nghĩ là làm trang web là làm một cái trang web đẹp nhỏ xíu trên cái điện thoại, đúng không ạ? Thì đó cũng là một cái khoảng trống về mặt tư duy. Khi mà làm marketing số thì mình cần phải đặt ngược lại cái vấn đề, chứ không phải là chúng ta cứ thành lập một cái doanh nghiệp, mở một cái shop theo cái mô hình cũ, xong rồi sau đó ta đắp cái marketing kỹ thuật số lên trên. Không phải. Mà khi mình nói đến marketing kỹ thuật số thì mình phải nghĩ ngược lại là ok, nó như vậy, khách hàng như vậy, hành vi của người ta như vậy, thì bây giờ mình phải làm gì để phù hợp với cái đó, chứ không phải là đắp nó lên trên giống như là cái icing on the cake, giống như là cái trang trí trên một cái bánh kem. Không phải. Thì cái tư duy đó rất là không phù hợp.